học sắc thân thêm khác cùng cực.
Tung ấm này nó bị cái nghiệp, bị cái nghiệp cứ biến hóa suốt ngày. Cái tâm như, tức là cái tâm của chúng mình bây giờ suốt ngày từ sáng đến tối nó biến hết chuyện này sang chuyện kia. Thế nhưng mà còn nương tựa vào cái thân, cái xác, cho nên cái biến hóa mình không thấy, mình không bực. Còn lúc bây giờ không có thân nữa, không có chỗ nương tựa nữa, thế thì cái biến hóa này nó cảm thấy nó chuyển động, cho nên đây gọi là di động, không có lúc nào nó ngừng. Cho nên nó khổ, thèm khát một cái thân để nương tựa. Cũng như người mà đứng trước một luồng gió mạnh thì muốn có một cái gì để đứng, để dựa vào. Ở đằng này gió nó cứ chuyển động, cứ kéo đi. Tiếp.
Do đây có tái sanh.
Cái chữ do đây nghĩa là gì? Không mong. Cũng như mình thích cái gì thì mình đi đến cái chỗ đó. Cho nên bây giờ nó ước mong có cái thân, vì vậy mà có sự tái sanh. Tiếp.
Nó không thấy được mặt trời, mặt trăng, chỉ có một ánh sáng mờ mờ ở trước mặt.
Cõi âm, không có cái điện dương nữa, không có cái ánh sáng mặt trời nữa. Tiếp.
Để nói chuyện vài giây phút với những cô hồn đang du hành trong cảnh giới của nó.
Bởi vì nó không ngừng di động, không đứng lại được, cứ bị cái gió nghiệp nó chuyển, nên không lúc nào nó ngừng di động. Tiếp.
Một lúc nó có thể làm nhiều việc, lâu lâu nó cảm thấy đói cồn cào.
Đốt ấy thì tôi cũng không biết gì mà giảng. Cái chuyện đốt vàng mã với các thứ thì cái đó tôi không có biết. Đây tôi chỉ nương vào bài ở đây nó chuyển thôi. Nó ăn hương thơm của hoa hay trầm, nghĩa là thế nào? Mình nhớ là cúng hoa đó là phải cúng cái hoa thơm. Mà đốt nhang ấy, đốt hương ấy, phải đốt những hương trầm, bởi vì nó ăn cái mùi thơm đó. Chứ còn những thứ hương mà chúng ta bây giờ phần nhiều cúng ấy, là những cái hương bằng, bây giờ đây có mấy khi có hương trầm đâu, toàn là hương bằng hạt cưa. Cho nên các vị có đốt bao nhiêu khói chứ vô ích, người ta không dùng được, mà còn làm phiền người ta nữa. Cho nên đối với các vong linh, ở đây thì nói những người mới chết thì ăn những cái đó, còn những người chết lâu thì lại tùy nghiệp, mỗi loài người ta ăn một thứ khác nhau. Còn những người mới chết thì người ta cần cái hoa thơm. Chứ còn những cái hoa như cái lay ơn chẳng hạn, các vị cúng không, cúng Phật thì được, bởi vì Phật chứng cái tâm. Cho nên rằng dù thơm hay không thơm, cho nên những cái nhang làm bằng mặt cưa đây thì Phật chứng cái tâm cho người thí chủ, cho nên tốt xấu thế nào cũng được. Nhưng mà còn đối với các vong linh thì người ta không có đủ phúc đức, cho nên người ta có cái thứ nhang trầm thì người ta mới ăn được, hay là những hoa thơm thì người ta hưởng cái mùi thơm của hoa. Chứ còn những thứ thường thì người ta lại không dùng được. Còn ở đây ấy, thì nói là đốt những cái món nó rút những dưỡng chất từ những đồ cúng mà lại đem đốt. Thì cái này Việt Nam mình không có. Không biết cái chuyện đồ cúng mà đem đốt cho người ta ăn thì cái là cái như thế nào, thì cái này Việt Nam mình không có. Đây là nói chuyện về ở bên xứ Tây Tạng thì người ta nói cái việc này. Chứ còn Việt Nam mình thì không có ai đốt những món ăn cả, thì cái này không biết.
Tôi thấy nếu mà mình cúng cơm thì cơm nó nguội lạnh, không có cái mùi sao mà người ăn được không?
Cúng cơm thì con phải, người ta phải cúng cơm nóng. Dạ. Nó có cái hơi nó bốc lên, thì những người này người ta dùng cái hơi đó.
Là cái chỗ này nói là cái
cái thân này nó đi ở trong cái ánh sáng mờ mờ thì con nghe thấy nói là nếu mà mình ở trên này là ban ngày ấy, thì cái cõi âm của người ta là đêm, mà nếu đêm của mình thì cõi âm là ban ngày, con mạch thành có phải như vậy mà.
Tôi chắc là không phải. Bởi vì người ta không có ban ngày, người ta không có mặt trời. Nhưng Việt Nam mình cứ nói là các ngài ở cõi âm. Cõi âm tức là không có mặt trời, mặt trăng. Người ta chỉ có cái ánh sáng của người ta thôi. Ta tự thấy mờ mờ.
Con bạch thầy, thế sao ở trong cái thì nói là cái cảnh giới quỷ thì mặt trăng thì nó lại nóng, mà mặt trời thì lại lạnh.
Thì đấy, tức là đối với chúng ta thì chúng ta thấy là mặt trăng, thấy là mặt trời. Nhưng mà những cái vị này ấy, thì người ta chỉ thấy nóng, thấy lạnh. Ta bị cái cảnh của người ta là nó chỉ là quá nóng, nó quá lạnh. Chứ người ta, theo như ở đây nói là người ta không có thấy mặt trăng, mặt trời. Cái cảnh nóng, nóng lửa đốt, lạnh thì như là nước băng. Nhưng mà người ta không thấy cái mặt trời, mấy cái mặt trăng.
Tam quy ngũ giới cho mẹ con, cái ngày mới cho mẹ con mua cái tờ điệp mà trong đó mới lại mua cái tờ khóa chốt. Ngài cũng có dặn rằng là khi nào mà phụ mà có chết đi thì bảo con cháu không là như là các người xung quanh con lại biết đó, thì đốt cái giới đó, đốt hai cái giới đó còn bây giờ không đốt vào một cái túi nhỏ đều ở trên đông ngực cứ còn bây
cứ lúc chết thì có những các cái đồ vật thì người ta hay đốt theo cho những người về cõi âm. Thì cái việc này tôi không có thấy được, mà tôi không có kinh nghiệm, cho nên tôi không có dám bàn đến cái việc này.
Nhân đó, tâm tiếp tục duy trì những thói quen, nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối là tinh thần.
Nếu có ai cúng nó thì nó được ăn, nó được hưởng. Chứ còn không cúng thì nó không được hưởng. Những thói quen,
tiếp tục duy trì những thói quen.
Nó tiếp tục duy trì những thói quen. Nghĩa là thí dụ như sáng nào nó cũng đánh răng. Thì bây giờ nó cũng thấy là mỗi buổi sáng nó cần phải đánh răng. Nó vẫn có cái thói quen. Như nó thấy nó có thói quen nó cần ăn. Mỗi bữa nó cần ăn. Thì bây giờ đến bữa nó cũng thấy đói. Chứ sự thật ra thì nó có da thịt xương nữa đâu, nó có dùng gì đến bữa cơm nữa đâu. Nhưng mà cái thói quen phải ăn, thành ra nó cứ nhớ nó phải ăn. Là đến lúc bây giờ nó cứ tự thấy đói. Đó là duy trì những cái thói quen lúc sống như thế nào. Thì bây giờ cái lúc mới chết, đây là nói những người mới chết, là họ vẫn còn những cái thói quen cũ. Như bình thường mỗi một buổi sáng họ phải đi thăm bà mẹ. Thế là thường nó vẫn cứ nhớ là hàng ngày nó phải tới. Tôi nhớ ông cụ Diễn, ông ấy mất. Cái cô con gái là cô Giác Hạnh có lên đây nói chuyện với tôi. Là ông cụ lúc bình sinh có cái thói quen là cứ buổi chiều, 5 giờ chiều thì sang đến chơi một người bạn. Rồi đến nhà người ta ngồi ở cái chỗ salon đó để nói chuyện, coi như là bạn già với nhau. Thế cho nên cứ 5 giờ chiều thì ông cụ cứ tới cái salon đó ngồi nói chuyện. Thế đến khi ông cụ mất đi thì cả cái nhà, cái ông cụ bạn đó đều trông thấy cái ông cụ Diễn này cứ ngồi ở salon cứ 5 giờ chiều là trông thấy ông ngồi đó. Không ai dám ra nói chuyện với ông, nhưng mà thấy. Thế đây bởi vì người ta quá linh, cho nên ta hiện hình lên cho cả nhà trông thấy. Cả nhà đều trông thấy, cứ 5 giờ chiều lại thấy ông ấy ngồi ở salon. Đây là một cái thói quen hàng ngày. Rồi đến lúc chết, lúc mới chết vẫn cứ duy trì cái thói quen.
Thể đầu nó vẫn tự thấy, thấy như cũ.
Nhất là bám víu vào cảnh và tuyệt đối tin là thật. Đó là chúng ta vẫn có cái thói quen mắt nhìn như thế này thì cứ cho là những cái mình nhìn đây là có thật. tai nghe tiếng, cho những cái tiếng mình nghe đây là có thật. Thì những cái thói quen sử dụng sáu căn hàng ngày của mình đây, thế thì đến cái khi mà chết ấy, thì cái thói quen này đó, đây người ta nói là bám víu vào cảnh tuyệt đối tin là thật, thì cái thói quen này lại càng mạnh lắm. Chúng ta bây giờ cũng suốt ngày bám víu vào cảnh những cái mình thấy đây. Tôi là học để tập quán ba cái ai có rẻ, nhưng mà đâu có tỉnh ra. Đúng là quán ấy thì tỉnh, thì cũng tin một chút sơ qua, xong lại bỏ đây. Rút cục lại đi theo cái thói quen của mình, cứ mắt bây giờ nhìn thấy cái gì là cứ cho là thật, tai nghe cái gì cũng cho là thật. Thì càng nặng cái việc này. Cho nên đây tổ mới nêu rõ ràng ra để chúng ta để ý. Đấy là cái lúc bây giờ cái thân trung ấm này nó thấy cái gì là nó tin ngay là thật, nó nghe cái gì nó tin ngay là thật, cái cảnh lúc của nó lúc bây giờ đang sống nó thấy là thật hết cả. Thì đây là một cái thói quen mà chúng ta đã có từ vô thủy đến giờ, mà hiện bây giờ chúng ta đang có cái thói quen này, nhưng đến cái lúc bây giờ thì nặng nề lắm, bởi vì nó không có nơi nào trông cậy, nó không có một cái việc gì khác, cho nên những cái này ám ảnh nó mạnh lắm. Tiếp.
Đầu nó vẫn tự thấy hệt như cũ, nó nói chuyện với mọi người nhưng nào ai thấy nó mà đáp.
Tức là lúc đầu nó vẫn về nhà nó ở, nó sống với những người thân như là bình thường của mình. Nó đang ở với cha mẹ vợ con, thì lúc bây giờ là nó cũng ở nhà với cha mẹ vợ con, nhưng mà không ai trông thấy nó, trong khi nó vẫn cứ tưởng là nó tình thân như trong gia đình. Thế cho nên nó tự thấy hệt như cũ này, vẫn tự thấy mình là con, vẫn có cha có mẹ, có vợ có con. Thế rồi nó gặp người nào nó nói chuyện với người ấy như lúc bình thường, nhưng nó không ngờ là người ta không nhìn thấy nó. Thế cho nên nó khổ. Tiếp. Lấy cái khăn để nó rửa mặt, thì nó bây giờ nó làm gì, cái tay của nó đâu có nắm được cái khăn nữa, cho nên cái khăn vẫn đứng đấy, nó không lấy được những các đồ vật này, bởi vì tay của nó bây giờ nó không có hình chất, cho nên nó nắm cái khăn để rửa mặt nó không làm được. Mà nó đứng trước mặt mọi người ví dụ như đứa con cứ gọi tên bố lên khóc đấy. Mà nó thì nó cứ bảo ta đứng đây, thế nhưng mà cái người con đã không nghe tiếng, cứ gào hỏi gọi bố đi đâu. Mà nó thì nó bảo tao đứng đây này, thế nhưng mà cái người con nó không có thấy. Cho nên đây kể một vài việc để thấy cái khổ của cái thân trung ấm. Tiếp.
Và tức tối hằng học như một con cá quằn quại trên các năm.
Tưởng là nó vẫn tưởng là các thứ đó là của nó, của nó sử dụng, nó dành dụng, nó giữ gìn. Thế bây giờ là bởi vì nó không biết là nó đã chết, nó không biết là bây giờ nó không dùng đến. Thế cho nên người ta cái lúc lâm chung cứ phải có lời khai thị, nhắc nhở để cho nó biết. Nó biết thì nó đỡ bực bội, đỡ giận hờn, đỡ tức tối. Vì cái lúc này những cái bực bội, những cái tức tối ấy, tức là đi xuống. Tiếp.
Có khi cả năm đi qua nó vẫn còn lãng vãng bên xác thân hay tài sản của nó. Khi biết là mình đã chết, nó rất đổi kinh hoàng.
Trong giấc mộng thì những chuyện ở trong giấc mộng chúng ta cũng cho là thật cả. Ở trong mộng chúng ta cũng buồn cũng vui với cảnh. Thế thì bây giờ cái thân trung ấm người ta cũng thế, người ta cũng thấy những các cảnh, người ta cứ cho là thật, người ta cũng khổ vui với cảnh. Tiếp.
Tiếng núi lở ngay sau lưng, tiếng thác nước lớn gầm, tiếng hỏa diệm sơn phun lửa, tiếng gió bão khác
mà thân chung ấm, những các người chết rất thường bị gặp những cái này. Đây là lời sách nói trong cái lúc mà người ở làm thân chung ấm thì cứ hay gặp những cái sự sợ hãi như thế này. Tôi đọc đi câu cuối nói cái gì, địa ngục. Mà đây là cái cảnh cái lúc ấy cái tâm nó hiện ra, bởi vì lúc sống làm những cái sự đau đớn cho chúng sanh, cho nên bây giờ ở đây là thân chung ấm thấy những cái cảnh ra vào. Ai tưởng tượng nổi những cuốn phim, nói những cuốn phim tức là những cái nó không có thật, nhưng mà những người này người ta tự thấy lúc bấy giờ những cái cảnh nặng nề.
Buổi sáng ngủ dậy con vừa mở mắt ra con niệm Phật 10 tiếng, thì khi giờ phục lắm chúng con còn nhớ được 10 tiếng niệm Phật.
Thì cái đó may ra ở đây nói là nó hay duy trì cái chung ấm, nó duy trì cái thói quen lúc bình thường. Cho nên lúc bình thường mình niệm Phật thì chắc lúc bây giờ nó nhớ nó niệm Phật, thì đấy là cái đại phúc đức. Bình thường mình hay lễ bái, mình hay tụng niệm, thì lúc bây giờ cái thân chung ấm nó sẽ cũng trở về cái chỗ lễ bái tụng niệm. Thì đây là cái may mắn và cái phúc đức lớn, để nó nhớ đến Phật thì nó được vãng sanh. Những cái vị ấy là người ta còn kẹt lại, chứ không phải kẹt lại thì gọi là ma với quỷ. Rồi về sau này cũng có thể đi đầu thai nữa, nhưng mà cái chuyện đấy về sau. Chứ thông thường mà đã có cái chuyện đi đầu thai ấy là chỉ nội nhật 49 ngày thôi. Hết cái 49 ngày thì không gọi là thân chung ấm nữa, mà gọi là hậu ấm.
Kéo dài trung bình 49 ngày, ngắn nhất là một tuần.
Hỏi là 21 ngày đầu, đọc lại cái đoạn ấy rồi giải nghĩa.
21 ngày đầu còn ấn tượng mạnh mẽ về đời sống vừa qua, nên đây là giai đoạn quan trọng nhất để người sống giúp đỡ người chết.
Gũi với người sống. Đấy, cái đời sống cũ của họ, họ còn thân cận. Đến 21 ngày sau ấy, thì họ xa dần. Họ có cái coi như là họ buồn nản, họ không còn tới gần người thân nữa. Cho nên cái 21 ngày này họ vẫn lảng toàng quanh quẩn bên cạnh người thân. Cho nên người thân giúp đỡ dễ. Giúp đỡ bằng cách nào? Phật khai thị, rồi lễ Phật, rồi tụng kinh, thế rồi cúng bái. Thế thành ra người ta có cái chỗ nương tựa, và người ta theo với lại người sống, để người ta có thể đi theo cái chỗ lễ bái tụng niệm mà người ta tu hành theo, thì người ta được giải thoát. Xin đọc tiếp.
Nhiều nền văn hóa nhân loại có đề cập đến những cảnh xét xử một.
Thầy Tổ nói là nhiều nền văn hóa nhân loại đề cập đến cái việc này. Thế đây Tổ không nói là cái việc này quyết định có, mà Tổ nói là nhiều nền văn hóa nhân loại, nghĩa là có cái chuyện mọi người, có nước hoặc là nước Tàu hoặc nước Việt Nam thì có nói đến cái việc này. Thế người Ngài cũng nói là người ta ngờ rằng cái màn phán xét này tương đồng với cuốn phim đời vừa qua được chiếu vào lúc chúng ta hấp hối. Vậy câu này định nói gì? Tổ nói thì Tổ chỉ nói rằng quyết định người nào cái lúc hấp hối, khi cái hơi thở nó vừa chút ra cái đầu tiên ấy, thì cái trước khi cái hơi thở nó chút ra, cái hơi thở cuối cùng ấy, thì cả một cái cuộc đời của mình từ bé đến lúc chết, tự nhiên cái người chết ấy thấy rõ hết cả lại, thấy hết một đời mình từ nhỏ cho đến lúc chết, cứ như là xem ở một cái cuốn một cuốn phim cinema đó, thấy trở lại hết cả. Là bởi vì lúc bây giờ những cái gì mà chúng ta đã thấy, đã nghe, chúng ta đã làm thì đều có ghi vào trong tạp thức. Bằng cớ là bây giờ đây chúng ta gặp một người nọ như là Giác Tú của quen với lại cô Thanh Hòa. Đã gặp cô Thanh Hòa một lần thôi. Thế đến độ 10 hôm sau mà gặp lại, Giác Tú có nhận ra không? Đấy, là bởi vì cái hình ảnh ấy qua cái con mắt của mình nó đã in vào trong tâm của Giác Tú. Thế cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm trong một đời nó đều in ở trong cái tạng thức của mình ấy. Những thấy, những nghe, những nói cho đến suy nghĩ, cái gì nó cũng in hết ở trong cái tạng thức của mình. Thế nhưng mà hàng ngày chúng ta mải việc nọ, việc kia, cho nên cái tâm chúng ta nó mê, nó mờ, thế nó không nhớ. Nghĩa là cũng nhớ, nhưng mà khi nào có gọi đến, có Thanh Hòa có tới, thì lúc bây giờ cô Giác Tú mới nhận ra người quen. Hay có ai nói đến tên Thanh Hòa thì Giác Tú mới nhớ lại cái hình ảnh của Thanh Hòa. Còn không ấy, thì nó lãng đi, nó quên đi. Nhưng đến cái lúc này, cái lúc cuối cùng, tất cả các giác quan trong người nó đã liệt cả rồi. Thế thì cái người chết ấy không có còn bị bận rộn vì các giác quan nữa. Cho nên cái tạng thức nó hiển rõ hết tất cả một cuộc đời của mình. Các thứ mình đã nói với người ta cái gì, hay là đã có ai nói với mình cái gì, mình đã làm việc một cái việc phải với ai, hay là ai đã làm một cái phải với mình, hay là cái trái với mình, mỗi mỗi nó đều hiện hết. Lúc bây giờ cái tạng thức, lúc bây giờ không phải là nó lúc hiện ra, mà là tại lúc bây giờ mình trừng lặng, tất cả các giác quan nó đã trừng lặng, nó đã liệt hết cả rồi, thì những cái gì ở trong tạng thức nó hiện rõ lên hết, nhất tề mình thấy được hết một lúc. Thế thì ở đây tổ nói rằng cái lúc ấy tự cái tạng thức nó hiện ra, cho nên bao nhiêu việc phải, việc trái, bao nhiêu tội ác hay là việc lành mình đã làm, nó hiện rõ cho mình thấy lúc cuối cùng. Thế nên lúc bây giờ ấy, cũng như bây giờ đấy, những việc lành của mình nó hiện lên thì mình cũng có chỗ vui, mà những cái ác của mình nó hiện lên thì mình cũng có cái sợ hãi, có cái không vui. Đấy. Thế cho nên lúc bây giờ, lúc cuối cùng mà người chết thì tuy là người ta chưa biết là người ta chết, nhưng mà người ta lúc cuối cùng của đời người, người ta cũng biết là người ta đang hấp hối, đang đi về sửa soạn để đi vào một cảnh giới khác. Thế cho nên lúc bây giờ người ta thấy cái cảnh hiện lên. Nếu là cảnh ác thì người ta cũng sợ mà cũng không vui. Còn cảnh lành ấy, thì người ta cũng có cái chỗ mừng. Thế thì đây, Ngài nói là người ta ngờ rằng cái màn phán xét này đã, tức là Ngài, cái vị tổ mà Ngài viết cái cuốn sách này, Ngài không tin là có cái chuyện vua Diêm Vương phán xét, mà Ngài cho rằng đây là lúc lâm chung. Cái người đây chỉ định nói vào cái chuyện lúc lâm chung, cái người chết tự thấy lại cái cuộc đời của mình. Đấy, tự mình nhìn vào cái cuốn phim của mình, mà rồi tự làm quan tòa, tự thấy cái phải trái của mình, thì biết là cái chuyện màn phán xét này, theo những tổ nói ở đây, thì tổ không có nói là có hay là không, mà tổ nói rằng có một vài nền văn hóa nhân loại, tức là một vài nước như nước Việt Nam hay nước Tàu hay nước Cao Min, đó, một vài nơi có đề cập đến cái chuyện này. Thì Ngài đoán, Ngài nói rằng người ta ngờ rằng cái chuyện này ấy, tức là định nói về cái việc cái lúc lâm chung, cái người chết sẽ đối diện trước cái cuốn phim của mình, chứ không phải là chuyện có vua Diêm Vương phán xét thật.
Cái lỗi mà người
thì dĩ nhiên nó có hiện lên. Nhưng mà con, nó cả cái việc con sám hối nó cũng đã hiện lên. Con đã sám hối rồi thì cái lúc bây giờ cái tâm nó thanh thản.
Thân trung ấm rất nhẹ nhàng, linh động, bén nhạy nên bất cứ tư tưởng nào khởi lên, tốt hay xấu đều có năng lực ảnh hưởng rất lớn. Vì không có thể xác chướng ngại nên những ý tưởng liền thành thực tại.
Cái thân trung ấm ấy thì nó không chết, cái tiền ấm ấy thì chết. Cái tiền ấm ấy chết thì cái trung ấm nó hiện ra, nó không vướng. Bây giờ cô nghĩ đến Đà Lạt thì vì còn vướng cái thể xác này cho nên tuy cô nghĩ đến Đà Lạt nhưng mà cô vẫn ngồi đây. Còn nó ấy, thì nó nghĩ tới Đà Lạt là nó có mặt ở Đà Lạt rồi, không cần phải đi, không cần phải tới. Thế cho nên đó là bởi cái bằng cớ, cái tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới.
Đang tranh cướp những vật sở hữu của mình, bạn bè ta tưởng trung thành, đang nói về ta một cách khinh miệt. Phản ứng bực bội đưa ngay trung ấm đến chỗ tái sanh, bất hạnh. Miệt chuyển hướng đời ta như một như vậy, lên vấn đề chen chốt là phải có trí tuệ đủ sức để thống trị những khuynh hướng của tâm, làm chủ được tâm.
Mãnh liệt chuyển hướng đời ta, nếu mà lúc lâm chung mà cô hoan hỷ, cô vui vẻ thì cô lên thẳng quả trời, mà nếu lúc lâm chung cô bực bội tức tới thì cô rơi ngay vào làm quỷ. Thế đấy, vậy thì làm quỷ hay là lên làm ông trời chính là cái tâm của cô nó định đoạt. Thế cho nên là cái tâm của ta nó chuyển hướng đời ta như thế. Vì vậy cho nên phải làm sao? Đấy, chúng ta phải tập ngay bây giờ, phải đủ tập có trí tuệ để thống trị được tâm của mình, làm chủ cái tâm của mình. Chứ còn đằng chúng ta bây giờ đâu có làm chủ, nó làm chủ. Hễ cứ thấy hơi cứ trái ý, thế là cái sân nó nổi lên. Hễ hơi có cái gì được lợi ích, thế là cái tham nó nổi lên. Thì chúng ta bây giờ đâu có làm chủ. Hễ sân nó nổi lên ấy thì cứ nói là tôi giận lắm. Hễ tham nó nổi lên ấy thì cứ nói tôi thích lắm, tôi chịu cái này. Thế thành ra mình không làm chủ nó. Thế bây giờ đây, cái việc này là cái việc, cái thói quen của chúng ta từ vô thủy. Cho nên chúng ta vì cái chỗ này ấy, mà cứ chầm luôn mãi cho đến bây giờ. Cũng vì cái thói quen này ấy, mà chúng ta vào bào thai, bây giờ đang làm thân người đây. Chứ nếu chúng ta không có cái ưa thích dâm dục thì đâu có làm thân người. Thế thì những cái này là bởi vì chúng ta không làm chủ được mình, cho nên cứ đi mãi trong vòng luân hồi từ vô thủy cho tới bây giờ. Thì đây tổ nhắc chúng ta, cho nên cái câu này là chúng ta phải để ý nằm lòng. Hễ làm được câu này ấy, coi như chúng ta giải thoát. Mà nếu chúng ta không để ý đến câu này ấy, thì thật khó mà ai cứu gỡ cho chúng ta. Đã. Cho nên một cái câu này chị em phải để tâm lắm lắm. Nên chốt là ta phải có trí tuệ. Đã. Phải có trí tuệ để thấy được cái việc này, cái việc mà làm chủ cái tâm mình. Chứ còn hàng ngày chả mấy ai để ý cái chỗ này. Chúng ta phải có trí tuệ, mà cái trí tuệ này đủ sức để thống trị những cái khuynh hướng của tâm. Tâm nó thích cái tiền bạc thì mình phải trị nó, không có cho nó ưa thích. Phải tỉnh ra, biết rằng tiền bạc là cái thứ nó khiến cho mình thèm khát việc này, thèm khát việc kia. Tiền bạc là cái thứ nó khiến cho mình thỏa mãn những cái ước mong. Thế rồi nó đưa mình vào đủ thứ rắc rối. Cho nên là phải biết tiền bạc, các Phật tổ gọi là rắn độc. Thế mình phải tự răn, tự nhắc như thế. để cái tâm của mình ấy, nó đừng có tham tiền, tham bạc, mà nó cũng đừng có ưa thích ăn ngon mặc đẹp, tiếng khen. Mỗi hoàn cảnh mình phải trị được cái tâm của mình. Thế cho nên phải đủ sức để thống trị những khuynh hướng của tâm, phải làm chủ được tâm. Mỗi khi nó muốn nổi sân, mình phải thấy rằng nó đang nổi sân và mình không có cho nó tác động. Cái miệng không nói theo lời sân, cái thân không chuyển động theo cái sân. Mình làm chủ nó, mình thấy nó và để cho nó tan đi. Cứ phải tập như thế. Nếu mà không kiểm soát tâm ngay bây giờ thì chúng ta là nạn nhân của mình, mình lại làm tội mình. Đã, chính cái tâm ấy nó đã đưa mình vào địa ngục bảng sanh. Trước mắt mình kia những con mèo, con chó, những con kiến, con sâu, những con trâu, con bò, con gà, con vịt, toàn là tội nghiệp. Những vị không làm chủ được tâm mình, bị cái tâm mình nó đưa vào những cái cảnh giới đó. Xin đọc tiếp.
Sức nhỏ cũng tai hại lắm.
Nó đưa luôn nó vào cái cảnh giới khổ, không kịp tỉnh ra nữa. Còn bây giờ mình tập quay về, mình tự răn dạy mình, thì đến lúc bây giờ mình gặp cảnh, cái thói quen quay về răn dạy mình, nó sẽ giúp cho mình đỡ những cái tai nạn. Họ có tin thì mới được. Chứ là cái người mà họ đã ác cảm mà lại cứ tới cứ khuyên họ cái này cái kia thì họ bực. Mà họ cho là cái người kia giả dối, cho nên là họ bực. Mà cái bực ấy thì tội nghiệp khiến cho họ phải đọa lạc. Cho nên thân quyến phải hết sức cẩn thận cái việc này. Các trường hợp khác nữa, nhưng mà đây ấy, tổ nêu một vài cái trường hợp đại diện, thì những người chung quanh, những đây là chỉ để cốt nhắc cho những người chung quanh, những người chết thấy rằng trong lúc bình sinh cái người này không có thiện cảm với ai, thì lúc bây giờ nếu cái người kia mà tới thì mình phải tìm cách khéo lời mà đừng để cho cái người không có thiện cảm mới vào cái chỗ người chết. Cái người sống ấy phải tự biết mà khéo lời mà tìm cách để cho cái người kia thì mời người ta sang phòng khác, mời người ta lên chánh điện, mời người ta nói chuyện, tự mình tiếp để cho thay cho cái người chết. Chứ đừng để cái người cái chết lúc bây giờ gặp phải những cái người mà lúc sống người ta ác cảm thì không có lợi. Bây giờ cái lúc này không phải là cái lúc tập, không phải là cái lúc tu, mà là cái lúc phải cẩn thận. Người chết lúc này người ta không có thời giờ để tu tập nữa. Bây giờ là cái lúc hậu quả nó thành. Cho nên người sống phải biết cái lúc ấy, biết những người nào mà người chết không ưa lúc bình sinh. Thì lúc ấy người sống phải tự tìm cách mà đưa cái người kia đi ra. Bởi vì thế gian hay có cái thói hão huyền, lúc sống thì ăn ở với nhau chả ra gì, đến lúc người ta chết thì cứ đến hỏi thăm rối rít. Cho nên cái ấy là một cái tệ, cái tưởng là nhân nghĩa tử tế, nhưng mà thực ra là phiền cho cái người chết.
Vậy cho sống chết bình an, mà đến cái đoạn này thì con kính thưa thầy là con thấy lại những cái cảnh ở thành phố, đa số là những người sống có chức có quyền có danh có vị, và vì những cái sĩ diện cho nên con thấy những cái đám ma rất là rình rang. Mà ví dụ như được học
và... cái đó là một cái thương tâm hão huyền. Những cái người sống ấy chỉ lo danh giá, nhưng mà bởi vì người ta không tu, người ta không học đạo, cho nên người ta chỉ nghĩ đến người ta thôi, chứ người ta có nghĩ gì đến người chết đâu. Cũng thương, nhưng mà thương gì thì thương, chứ vẫn để cái danh giá của mình lên trên. Mình cứ lo làm cho mình đẹp mặt, chứ không ít khi chỉ có những người vào đạo, hiểu đạo thì mới có một phần nào.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thế mới đây là cái chỗ thương tâm. Cho nên các tổ mới muốn lưu thông cái phương pháp hộ niệm để cho mọi người biết mà đỡ khổ cho cái người lúc lâm chung. Thì đây, chính đây cũng đang nói, người ta rất là vô cùng bất an, người ta rất là, cái tâm của người ta lúc bây giờ là không phải như chúng mình mà bình an như thế này. Lúc bây giờ tâm của người ta nó biến động mà ta vô cùng bất an, khó khăn mà định lực, thế trên đâu có dễ gì. Huống chi là lại bao nhiêu những các cái cảnh nó hiện trước mắt. Thì đây Ngài cũng có nói một câu, bây giờ cô đứng một chỗ mà một con... Cô học đây, cô cầm ngay quyển sách này, cô bảo ta phải tự chủ và một con chó nó đến nó cắn, cô có còn nhớ những cái câu này nữa không? Bây giờ mình sống đây, đang an ổn đây mà cũng còn chả giữ được. Cho nên rất là khó khăn. Tuy là người ta có khả năng, bởi vì người ta có khả năng hiểu được và có khả năng giải thoát, cho nên các tổ mới làm những cái bài văn này để khuyên người sống lo cho người chết, nhưng mà rất khó khăn theo ý cái người uốn.
Còn như cái người
nhớ rằng nó sẵn sàng chịu uốn, nó sẵn sàng chịu uốn và giữ y hình khi nó nguội, chứ cô không chuyển được nữa. Đấy. Một khi mà nó sân một cái là nó rớt ngay vào cái cảnh đọa lạc, thì không kịp, đến khi tỉnh lại không có kịp, mà còn lúc nào mà tỉnh được nữa. Thế cho nên cái này nó dễ bị uốn, mà không về một khi nó bị hình, nó bị rớt rồi không cứu được nữa.
Sao lúc này là ngã rẽ đôi đường hiện vã.
Mà đây là đang nói với cái thân trung ấm là người ta chết rồi. Một chút ngươi sẽ chịu khổ lâu dài. Thế nào là lười biếng một chút? Cái người đã chết rồi còn cứ kể cái chuyện sống làm cái gì nữa. Bây giờ là lúc vội vàng, không có thì giờ mà dài dòng. Đó. Cho nên đây cái lúc này là lúc người ta chết rồi, thì phải chỉ cho người ta làm sao. Một chút ngươi sẽ chịu khổ lâu dài, mà chỉ tập trung tâm ý một chút thì ngươi sẽ hưởng hạnh phúc mãi mãi. Mà ngươi cố gắng, bởi vì cái lúc này cái tâm cái người này nó chuyển động, tâm tự thân tâm cái trung ấm này nó chuyển động, người ta không định được thần, mà chung quanh lại bao nhiêu chuyện người ta trông thấy. Mình ngồi mình hộ niệm cho người ta thì mình không nhìn thấy, chớ người ta thì trông ở đằng trước một lũ chó ngao này, rồi bên cạnh người ta là quỷ này, đằng sau lưng là những các cái gì đó. Người ta thấy cái cảnh của người ta trên đó hoảng hốt, người ta sợ hãi, cho nên người ta không có yên tâm nghe được cái lời mình cảnh cáo. Thế cho nên phải dặn dò, nếu nhà ngươi lười biếng một chút, nghĩa là không để tâm mà duyên vào cái câu nói, cái lời khai thị hoặc là lời niệm Phật, không cố gắng mà niệm Phật mà cứ để ý đến những các cái cảnh ở chung quanh. Nhưng mà mình phải hiểu cái hoàn cảnh của cái người này lúc bây giờ khó lắm. Thế cho nên đây mới phải nhắc, nếu mà nhà ngươi chịu khó, chịu giữ vững được, an định được cái thần, nghe tiếng niệm Phật, theo tiếng niệm Phật, thì nhà ngươi sẽ vĩnh viễn được yên vui. Còn nếu mà lơ đãng thì là thôi, không cứu được nữa. Và bây giờ là cái lúc thiện với ác. Nếu mà nhà ngươi nương theo cái tiếng niệm Phật thì vĩnh viễn về cõi Phật. Mà nếu không cứ đi theo duyên theo những cái sợ hãi, những cái cảnh bực nó hiện ở trước mắt, thành ra mình sợ. Có khi thì sợ hãi, có khi thì bực bội, có khi những cái cảnh mình tức tối nó hiện, những cái gì nó khiêu khích. Chúng ta bây giờ một tí cái khiêu khích mình đã bực mình rồi, thì cái người này lúc bây giờ người ta cũng thế, đã trông những cái cảnh khiêu khích người ta phải khổ, phải bực. Thế mà nếu mà bực bội ấy thế là đi xuống luôn rồi.
Mãi mãi hãy chú tâm đừng tán loạn nỗ lực trong thiện nghiệp.
Thì nhắc người ta, tức là cái quyển sách này tên là Tử Thư. Tử Thư tức là cái sách nói về cái chết, chính là cái quyển mình đang đọc đây, tên là Tử Thư. Nhưng mà thầy không muốn để cái chữ Tử Thư, thầy đổi tên là Sống Chết Bình An nghe cho nó đỡ ngại. Thế cái cuốn này, sách này tên là Tử Thư, là cuốn sách nói về cái chết. Thế đời nói như thế, dặn dò cái người chết là phải giữ gìn.
Nhưng mà như Phật con kính bạch trên thầy, như trong đây tổ dạy là người chết đó là họ nhìn thấy được mọi vật xung quanh, thì con người nghĩ ra như khi mình
những cái là tốt lắm, nên lắm, nhưng mà mình phải tế nhị. Cái người muốn giúp cái người lâm chung lúc này phải tế nhị, đừng để những các cái gì mà nó có thể xúc chạm đến người chết. Có thể là người chết thì chưa biết, nhưng mà người sống người ta không bằng lòng. Mà người sống không bằng lòng, người ta làm những dáng điệu vùng vằng, hay là những cái đưa mắt, những cái ác cảm mà người chết lúc hấp hối người ta trông thấy. Người ta trông thấy những cái ấy là người ta nổi giận lên, và người ta cũng khổ. Cái tế nhị của mọi người, chứ không làm sao mà nói và dặn dò trước được. Những người con mà lúc sống có cái chỗ ngỗ nghịch khiến cho người bố không vui, thì cái lúc bây giờ mà tới thì phải khuyên cái người con phải có một cái dáng điệu cung kính và xin lỗi người bố, thì để cho người bố người ta mừng. Chứ còn mà về mà ngông nghênh mà tỏ cái dáng điệu bất cần thì thà đừng vào còn hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là tình bố con thì hẳn là người bố lúc nào cũng thương con, tuy là giận, tuy là tựa hồ như có cái chỗ bực bội và có ghét. Thế nhưng mà nếu cái người con mà biết lỗi, đi về sám hối bố, thì cái người bố người ta cũng có cái vui và người ta hả dạ. Mình đã là, mà lúc bây giờ mình có một cái chí nguyện lành, một cái tư tưởng lành, cầu về cảnh giới bình an, thì rồi mình sẽ đền đáp ơn ân, giúp cứu giúp muôn loài. Những cái câu đã có sẵn ở trong những các bài kinh mà chúng ta niệm hàng ngày đấy. Lúc bây giờ người ta chỉ nhớ được một câu thôi là cũng tốt lắm rồi. Tiếp.
Các quái vật không hiện ra một cách tự nhiên như khi còn ở trung ấm phát tánh.
Trong nội nhật 49 ngày mà có khi sau 49 ngày nữa. Mình miễn là mình cứ tụng niệm, mình cứ niệm Phật, mình cầu nguyện cho người ta vẫn được hưởng.
Trong trung ấm phá sanh, các quái vật không hiện ra một cách tự nhiên như khi còn ở trung ấm phát tánh, không hiểu không?
Trung ấm pháp tánh tức là ở trên có nói bạc đô đó. Cái gì? Trên có cái câu nói về cái lúc bây giờ cái người ấy nếu mà có cái